Số 3 anh chị em. Đấy, câu số 3 là vẫn là câu lúc nãy. Anh chị em, vâng, mời chị. Câu số 3, tại sao Đức Giêsu lại mừng? Đấy, mà nó vẫn giống như câu lúc nãy. Để chữa.
Vâng. Câu số 3 là
đọc 11-15 ạ.
11-15. Thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi nào chúng ta đến với anh ấy. Thưa cha, Đức Giêsu mừng cho các môn đệ bởi vì Đức Giêsu đã biết mọi sự là do ý định của Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Vâng theo thánh ý Chúa Cha để cho anh Lazaro phải chết và con cha sẽ thực hiện một quyền năng từ Ngài. Chính là con Thiên Chúa mới có thể làm cho người chết được sống lại. Điều đó để củng cố thêm đức tin cho các môn đệ chứng kiến một phép lạ có từ Thầy của mình. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
Hay lắm, vâng, đơn giản như vậy thôi. Tức là lúc nãy tôi nói với anh chị em là Đức Giêsu mà lại không về nhanh để mà chữa, để mà cứu chữa bệnh cho anh này cho nó khỏi chết đi, thì như vậy là chính cái việc đấy đi, thì cuối cùng là làm cho người ta nhận ra được Đức Giêsu, rồi nhận ra được sức mạnh của Ngài. Ngài là sự sống. Và ở đây thì cho thấy cái gì, còn thêm một mục đích nữa, làm cho các môn đệ thêm lòng tin. Vâng, chứ nếu mà về chữa bệnh không thì chỉ chắc là cũng có lòng tin thôi, chữa khỏi anh Lazaro. Nhưng mà chữa cho anh Lazaro mà hoàn toàn đã chết, gọi là chết 100% rồi đấy, chết mà đối với người Do Thái là không thể nào sống lại được. Bởi vì anh nghe chị em nhớ lúc nãy có người đã nói, đối với người Do Thái chết 4 ngày là thua, là coi như thua. Tức là không có thể nào mà người ta còn tin là cái người mà chết 4 ngày thì đã bắt đầu khuôn mặt đã bắt đầu bị biến dạng đấy, thành ra không có hy vọng gì mà trở lại được. Thì cái phép lạ Đức Giêsu làm là đúng là nó lớn, và như vậy nó cũng ảnh hưởng trên các tông đồ. Tôi cho anh chị em biết cái câu lúc nãy tôi nói với anh chị em là 11:1-7 á, là để cho tôn vinh Thiên Chúa hơn á, thì anh chị em có ngờ rằng cái câu như thế, bài phúc âm Chủ Nhật tuần trước chúng ta cũng gặp một câu y như vậy không? Đấy cũng y thế. Anh chị em lật chương 9 thế nào rồi chỉ cho tôi biết, cũng là một câu khó nuốt, khó, rất khó nhằn. Đấy, chương 9 đấy, tuần trước là anh chị em bảo đúng là cũng câu này y như vậy. Lần này là đấy, để cho tôn vinh Thiên Chúa được tôn vinh, con được tôn vinh, thì lần trước cũng có một câu như vậy, cũng là một câu về cái chuyện anh mù ấy.
Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng.
Vâng, đấy, chúng ta là cả Đức Giêsu đó. Anh chị em thấy không? Cái câu vừa rồi cũng thế. Cái hỏi anh mù này, anh mù ở đâu ra? Để bảo, không, đấy, để như vậy. Đấy, vừa có đụng đến Thiên Chúa, vừa đụng đến đấy về công trình của Thiên Chúa được lộ ra. Tức là Thiên Chúa được vinh quang đấy. Thiên Chúa được mà người ta nhận biết. Anh chị em thấy không? Thành cái câu mà hỏi lúc nãy thì nó vẫn đi kèm với cái câu chương 9 mà lần trước anh chị em đã gặp được đấy, để về cái anh mù đấy, tức là chương 9 câu số mấy nhỉ, câu số 3 đấy. Hỏi có phải anh mù phạm tội hay cha mẹ anh, thì Nhưng dù bảo không phải chuyện đó đâu. Sở dĩ như vậy là để những công việc của Thiên Chúa nơi anh được lộ ra. Chính anh mù bây giờ anh được sáng mắt, thì cái công việc của Thiên Chúa nó lộ ra. Mà lộ ra qua ai? Nhờ ai? Dạ nhờ Đức Giêsu. Chúng ta phải thực hiện công việc của Đấng Sai Thầy, và Đức Giêsu chữa cho anh này là đang làm cái công việc của Thiên Chúa. Vâng, anh chị em thấy đây là những cái khúc khó nuốt đấy, và của Tin Mừng Gioan theo tôi hiểu như vậy. Còn một câu ngắn này, Tô Ma này rất dễ đấy. Chị có sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng. Có ai sẵn sàng? Câu này dễ này, tức là chỉ cần đọc những câu này là biết ông Tô Ma tính ông sao. 11-16.
Ông Tô Ma gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy.
Vâng, đây là câu hôm bài phúc âm hôm nay đấy. Rồi 14 năm. Vâng, 14 năm.
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?
Vâng, ông ấy nói câu đó sau khi Đức Giê-xu nói Thầy là gì nhỉ? Thầy là gì ạ? Thầy đi đâu chứ? Đi đâu? Không phải chưa nói câu đó Thầy gì? Câu trước, phải đọc câu trước thì mới hiểu. Thì sao ông nói?
Thầy lại đi dọn chỗ giống như lời cáo biệt.
Đi dọn chỗ cho anh em, ông phết ngay câu 14 năm là sao ạ? Đấy. 20, 24 hay 29, rất đơn giản đấy.
Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin.
Vậy được rồi, như vậy đừng. Nếu vậy anh em, anh chị em thấy thì sao? Thấy cái tính ông Tôma, anh chị em có rút ra được một cái tính đặc biệt của ông không? Chị rút thế nào? Chị thấy tính ông sao?
Thưa cha, nếu là nói về nhân bản thì con thấy ông là người rất là khẳng khái, bộc trực, cảm tính. Nhưng mà theo ba cái câu này thì con thấy dường như đời sống đức tin của ông bị giảm.
Giảm?
Dạ.
Từ từ xuống.
Dạ, tại vì cuối cùng hết, khi mà Chúa sống lại mà ông vẫn không tin, mà không phải là một vài tông đồ nói, nhưng mà cả một cộng đoàn, coi như là 10 ông tông đồ, và thậm chí có Đức Mẹ, con nghĩ vẫn có Đức Mẹ, mà ông vẫn không tin. Thì con cảm thấy rằng là dường như đời sống đức tin của ông bị giảm.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy là câu trả lời của chị. Có ai sẵn sàng trả lời câu nào?
Dạ, con thưa cha, đó là theo con thì con thấy ông Tôma hơi bảo thủ một chút.
Bảo thủ, tức là theo đảng bảo thủ rồi. Vâng. Bảo thủ, à thế là vâng, mời anh.
Thưa con thì ông Tôma này, ông là người rất là thực tế, rất là lý trí.
Thực tế, lý trí.
Ông phải nhìn tận mắt, phải kiểm chứng trực tiếp thì ông mới kết luận được, không có nghe ai hết.
Kiểm chứng trực tiếp, đấy vâng. Tức là kiểm, đấy, đấy, đấy cũng hay đấy. Thực tế, cái gì cũng đòi thực nghiệm, rất thích khoa học thực nghiệm.
Dạ thưa cha, ông Tôma làm như vậy là ông thẳng thắn mà ông thành thật, mà ông đúng là ông nọ làm như vậy thì giáo hội với chúng mình mới tin thật là đúng thật như vậy. Nhờ ông Tôma mình mới được tin chắc chắn như vậy đó, không có ông là mình đang còn nghi ngờ lắm.
Tức là ý là chị nói là mẹ ông nghi ngờ dù mình nói gì, tức là giờ tự nhiên giờ mình khỏi nghi ngờ nữa gì.
Con cũng có ý gần giống như vậy. Con nghĩ là ý thế ông, tính khí của ông Tôma thì làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Tại vì khó như vậy, một người khó tin như vậy mà cuối cùng vẫn tin cho đến bây giờ. Mình thì như vậy, dựa vào cái khó tin của người đó mình càng tin vào Chúa hơn.
Vâng, tôi nghĩ như thế. Có lẽ là ông này, tôi có cảm tưởng như ông đầu óc là đầu của ông là rất cụ thể. Anh chị em có thấy không? Ví dụ anh chị em nhìn thấy cái chương 14 câu 5 đó, 14 câu 5 phải nhìn cái 14 câu 4 đó thì mới được. Đấy, câu trên là 14 câu 4. Thí dụ như Đức Giêsu đang nói về là thầy đi, câu 3 này, thầy đi này, anh em nghe nè, thầy đi dọn chỗ cho anh em. À, rồi thầy đi dọn xong rồi thầy lại đến. Thầy đến rồi thầy lại đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Như vậy có đi rồi được. Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. À, Đức Giêsu nói thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi, thì lập tức thầy Tôma của chúng ta nghĩ ngay là một con đường như xa lộ. Thầy không có thể nghĩ cái đường mà là đường gọi là đường siêng liêng, là cái đường gọi là mà thầy nghĩ như xa lộ. Thế thầy lập tức thầy hỏi cái gì, thầy nói cái gì ạ? Lạy Chúa, con không biết thì đâu sao biết được đường. Tức là nên đi tìm đường, tức là thầy nghĩ là đường thiệt á. Ấy nào đấy, tức là thầy này cũng hơi khác thường đấy. Thế đấy, thế thì, và vì thế nên anh chị em thấy còn cái kia ấy đấy, thì đúng là Đức Giêsu phục sinh hiện ra là đúng là anh ấy là chỉ nghĩ đến rất cụ thể, luôn luôn một con người thực tế, con người cụ thể, và anh ta không có muốn nghe tin của những người khác, và anh ấy đòi cái gì nhìn tận mắt, sờ tận tay đấy. Mà anh can đảm anh nói để tôi, bởi vì anh biết là Chúa Giêsu bị đâm nên anh định đưa cả bàn tay vào trong ấy, lại Chúa ôi trời ơi. Rồi anh biết Chúa Giêsu bị ông đinh thì anh ấy khéo hơn, nhưng mà dạ em lấy ngón tay em xuyên qua thôi. Còn cái kia luôn bàn tay, bởi vì tay là bàn tay đấy. Đấy, tức là có lúc thì ngón tay, lúc bàn tay, mà anh ấy cũng vậy, và anh ấy thích kiểm chứng ấy, đấy. Nhưng mà anh chị em thấy cái bài hôm nay cũng thế, anh nói những câu này nghe khó chịu thật ấy, vô duyên dễ sợ đấy. Thí dụ anh chị em nhìn thấy chương 11 này đấy, chương 11 đấy, thế thì anh chị em thử xem đấy, lưu lại rồi anh chị em thấy Đức Giêsu đấy. Thí dụ như anh chị em nhìn lại câu số 6 coi nè, Đức Giêsu được báo tin là điếu tim bị đau. Sau đó ngài ở thêm 2 ngày, ngài ở 2 ngày rồi ngài bắt đầu ngài nói với môn đệ: chúng ta trở lại miền Du Đê nhé. Đấy, thế là đi để về để chữa cho anh này đấy. À, trở lại miền Du Đê nhé. Rồi các môn đệ nói: thưa thầy, người Do Thái đang tìm cách ném đá thầy, mà thầy còn đi vào cái chỗ đấy, cái chỗ hang hùm đấy, sao thầy lại vào thế? Và Đức Giêsu nói: ờ thì phải vào thôi, ban ngày mà, ban ngày đi thì không sao đâu, ban đêm thì mới vấp. Và ngài nói, Đức Giêsu mới nói là Lazaro đang yên giấc, yên giấc, nhưng mà ngài nói bóng gió vậy. Thế chúng ta đi đánh thức anh ấy dậy đấy. Thế mấy môn đệ vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ là trời ơi, nếu ở đây, nếu anh ngủ vậy là tốt quá, đang đau mà lại ngủ được ngon vậy là tốt. Nhưng mà Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn mấy ông môn đệ thì tưởng là nói về giấc ngủ. Bấy giờ người mới nói rõ, anh chị em ơi, bắt đầu đến đụng ông Tô-ma nè. Đấy, bấy giờ người mới nói rõ: thưa các chú, ý tôi muốn nói là Lazaro chết rồi. Đấy, thầy mừng cho anh em, thầy mừng cho anh em, vì anh em đã không có mặt ở đó, đã không có mặt ở đó. Tức là tôi hiểu ngầm là đã mặt, nếu anh em có mặt sớm ở đấy thì anh em đâu có anh đã chết đâu. Đấy, không có mặt ở đó. Bây giờ anh chết rồi, anh chết rồi. Và Đức Giêsu biết tin, chắc ai nhắn tin thì biết là chết rồi. Để anh em tin, để anh em tin. Đấy, như vậy là anh em thấy, như vậy là Lazaro là chết rồi. Rồi, bây giờ nhưng thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Đức Giêsu bắt đầu mời các môn đệ. Mời lần thứ hai đấy. Lần thứ nhất là trong câu số 6 đã mời, số 7 đấy. Chúng ta hãy trở lại miền Du Đê. Bây giờ lại mời nữa. Đây mời. Thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Đến với anh ấy. Đến với anh ấy thì thầy Tô-ma của tôi, thầy ấy trong bụng thôi, bảo hỏng 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 hết thế, hỏng hết. Bởi vì thầy vẫn biết điều này, đến chỗ đấy là đi vào chỗ chết đấy. Thầy bảo lại: Chúa, thế này thôi, thầy bảo con đi thì con cố đi thôi, chứ này nguy quá. Đấy, thế nếu nào đấy thôi, chúng ta đi vào chỗ anh ấy. Thế là đi về Du Đê. Ông Tô-ma Đi-đi-mô mới nói với các bạn đồng môn, mới nói với các ông khác một: thôi cho anh em ạ, cả chúng ta nữa thì thôi đi chết với thầy thôi, chứ kiểu này không sống sót được. Tức là cái anh này buồn cười, cái anh này nó cụ thể thật đấy. Ừ đấy, khổ anh thấy không đấy. Thế thật là đi thế chết là đấy, mà cũng chết thật. Nhưng mà mấy anh đâu có chết với thầy đâu, anh chạy trốn hết đi, đâu có chỗ, đâu có chết gì. Chỉ có thầy chết thôi, chỉ có thầy chết thôi. Vâng vâng, nhưng mà anh em thôi anh nhẹ. Nhưng mà có nên mở ngoặc không để anh chị em biết là anh Tô-ma và như những người khác cũng thế, mỗi người đều có cá tính. Và như thế tôi nói với anh chị em, chưa bao giờ anh chị em nể Đức Giêsu về một điều, chịu đựng 12 ông. Ôi dồi ôi, hãi hùng lắm. Đấy, để anh em chị em nào ở đây có ai đi tu thì phải biết rằng là Đức Giêsu là thánh thiện vì chịu đựng được 12 ông ấy. Anh chị em hiểu không? Đấy, chứ không có dễ đâu. Sống với 12 ông ấy là bởi vì học kém. 12 ông nó học hơi kém, nó khổ, trí thức ấy. Ông nào mà tính bộc trực, đấy, tính mỗi ông này để khác rồi. Đấy, dân đánh cá đấy, đấy khổ đấy. Người có mùi cá đấy. Chuyện cá mú không, chuyện đức tin cứng, vừa cứng lòng nếu nào, vừa cứng lòng, nói chung là nó không có thông minh sang lạc lắm nếu nào. Mà Chúa thì cũng buồn cười thật đấy, đi bao nhiêu người giỏi không lựa mấy ông này, rất nản lòng thiệt đấy. Thế đấy. Không, nhưng mà khó nói nhiều. Anh chị em biết, ở với một người khôn ngoan nó dễ chịu hơn nhiều. Mình nói nửa lời người ta hiểu, còn này nói đến mấy cái cú rồi vẫn không hiểu. Nó hiểu rồi lâu lâu mới có một người hiểu lại hiểu sai. Thế là nói thì lâu lâu mới có một người hiểu hiểu sai. Chán thật đấy. Thế vâng, để anh chị em nhớ, thì là sống với nhau là một điều lớn lắm ạ. Vâng, có nhiều người không biết chuyện này. Vâng, thôi đến số 4 ạ. Câu hỏi này: chị Martha có tin Đức Giêsu hoàn sinh được em trai của chị không? Rồi.
Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.
Câu 39 nè. Rồi, dạ. Rồi mới trả lời được. Vâng.
Đức Giêsu nói: đem phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói: thưa thầy, nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày.
Rồi câu hỏi, chị Marta có tin Đức Giêsu có khả năng hoàn sinh được em của chị không? Có hay không?
Dạ không.
Tại sao?
Cái thời đó thì theo con nghĩ cho tới bây giờ luôn, không ai có thể làm người chết 4 ngày sống lại được, cho tới bây giờ luôn. Không riêng vì chị Marta.
Mà dựa vào, có ở đây chả ai trả lời là dựa vào những câu mình vừa đọc mà từ đó mình trả lời là có hay không, không có thể dựa không? Có ai sẵn sàng chưa?
Dạ thưa, con nghĩ rằng
có hay không ạ?
Marta nửa tin nửa ngờ. Vì tin là ở cái câu Gioan 11:21, nếu có thầy ở đó thì em con đã không chết. Còn không tin ở câu đề nghị em trai của mình chết đã 4 ngày và nặng mùi rồi. Như vậy là nửa tin nửa không tin.
4 ngày nặng mùi thì có tin là Đức Giêsu hoàn sinh được không?
Dạ không.
Đúng rồi, câu mới trả lời câu sau là được rồi đó. Tức là dựa trên cái việc là Đức Giêsu nói nè, mở cửa mồ ra cho anh ra, thì bà ấy chặn lại. Mày ấy đừng hôi lắm nha. Hôi, very hôi. Nên không mở ra tùm lum bốc mùi ra. Thế nên bà ấy không chịu. Chứ nếu mà chị ấy mà tin Đức Giêsu hoàn sinh được thì chị bảo đúng mình mở rồi mới hoàn sinh đấy chứ, mở nhanh hoàn sinh đấy. Nhưng mà anh như chị em mà đọc câu Gioan chương 11 câu 24 á thì chị ấy có, chị ấy nếu mà tin rằng Đức Giêsu hoàn sinh được em của chị thì hoàn sinh lúc nào? Ngày tận thế à? Ngày tận thế. Người Do Thái tin rằng, người Do Thái nghĩa là một số người thôi, những người nhất là những người theo phái Pharisêu tin rằng nếu có sống lại thì sống lại vào ngày tận thế. Mọi người sống lại vào ngày đấy, chứ không có chuyện đang chết bây giờ mà tự nhiên sống lại được. Chuyện đó là không có. Đấy, thành ra có vẻ như chị này cũng theo niềm tin đấy, nên cái chuyện mà bỗng nhiên chết bây giờ mà được phục sinh thì là đối với chị là khó. Đấy, và anh chị em biết đừng quên là Đức Giêsu cũng có chữa một người được, một cô bé 12 tuổi phải không? Đấy, nhưng mà lúc đó là cũng mới lắm đấy. Đấy, thành ra còn hiểu được đấy, cô ấy, vâng. Chứ còn ở đây trường hợp này là rất là khó. Đấy, thành ra ở đây tôi cũng đồng ý là trả lời rằng là chị ấy có vẻ là không tin. Cái tí không tin được là bây giờ đang chết thành sống rồi. Đấy. Vâng, vâng, thế thì được rồi anh chị em. Chứ còn cái chuyện mà chị ấy tin rằng nếu Đức Giêsu về mà chữa bệnh thì cái chuyện đó là dễ, chữa bệnh thì là dễ hơn. Chứ còn chết rồi mà sao làm phụ hoàn sinh. À, anh chị em nhớ là tôi cũng đã giữ chữ hoàn sinh. Hoàn sinh tiếng Anh là resuscitate. À, đó là không, đấy không phải resurrection đấy, là tôi dành cái chữ phục sinh cho Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu là hoàn sinh kẻ chết. Hoàn sinh là làm cho một người chết sống lại và sau đó chết nữa. Nếu sau đó chết nữa, tôi nhường chữ phục sinh dành cho Đức Giêsu. Chỉ có Đức Giêsu là đấng phục sinh và sống mãi. Còn như anh Lazaro thì mai mốt là chết nữa là dĩ nhiên rồi đấy. Thế anh chị em hiểu, thầy đã tôi chỉ hoàn sinh. Vâng, thế thì đối với chị Marta mà anh chị em đọc 11:27 thì câu này là dễ. Anh con trả lời câu này coi. Thì đối với chị Marta, Đức Giêsu là ai? 11:27.
Cô Marta đáp: Thưa thầy, có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian.
Vâng, bây giờ câu hỏi này.
Dạ.
Câu hỏi theo con đọc nhìn chưa?
Dạ.
Nhìn kỹ câu trả lời chưa? Thầy là Đức Kitô, đồng ý chưa?
Dạ.
Con Thiên Chúa đấng dạ. phải đến trong thế gian.
Dạ.
Câu hỏi đơn sơ thế này thôi, hỏi rằng chị Marta chỉ trả lời như thế, chỉ có hiểu chữ con Thiên Chúa giống như chúng ta đang ngồi ở đây không? Có không?
Học.
Tại sao?
À...
Vì sao ạ? Chị nói Đức Kitô con Thiên Chúa, mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vậy chị tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa với mình tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa có khác nhau không?
Dạ thưa cha, theo con là khác, bởi vì lúc đó chị ấy chưa có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa theo bản tính như chúng ta hiểu bây giờ. Bởi vì khái niệm con Thiên Chúa thời đó cũng có thể dành cho nhiều người, ví dụ như các vua chẳng hạn. thì cũng được gọi là con Thiên Chúa, nhưng mà theo cái nghĩa là con được Thiên Chúa nhận, Thiên Chúa ưu ái, được con người được Thiên Chúa ưu ái.
Vâng, tôi nó trả lời cái này để cho anh chị em, tại hết giờ nên không dám hỏi nhiều nữa. Anh chị em nhớ là người ta, mọi người, các môn đệ cũng thế, chỉ biết thật sự Đức Giêsu là ai sau gì? Sau phục sinh. Thế lúc này đang nói chuyện đã phục sinh đâu. Vâng, còn nhiều chuyện đó, ngay cả sau phục sinh cũng phải từ từ đã cả một tiến trình, anh chị em hiểu không? Thế nên chị này thì nói vậy, mà anh chị em nhớ chứ, khi chị nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì đối với người Do Thái, chữ con Thiên Chúa là nhiều nghĩa lắm. Đấy, một ông vua cũng là con Thiên Chúa, người Tàu gọi là Thiên Tử, đấy thế thôi. Đấy, một ông ngôn sứ có thể con Thiên Chúa, một người Do Thái đạo đức con Chúa, cả cái dân tộc Israel cũng được Chúa gọi là con của ta đấy, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Thế chữ con Thiên Chúa nó có nhiều nghĩa, nhưng mà nghĩa cao cấp mà đặc biệt như chúng ta đang tin ngày nay, chị này chưa tới được đấy, vì chưa phục sinh. Vâng, thôi được rồi. Câu số 5 là dễ lắm anh chị em. Câu số 5 là một đoạn câu kinh khủng. Ở đây có ai sẵn sàng chưa? Đó là Đức Giêsu nói về chuyện những cái cảm xúc của Đức Giêsu. Đấy, vâng. Vâng, chị Phượng này này đây. Chị đọc một chút xíu 32, 38 để anh chị em nghe xem Đức Giêsu có những cảm xúc.
Gioan chương 11 câu 32 tới 38. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.
Thế gì ạ? Vâng, như vậy chị trả lời đi, chị Phượng đấy.
Dạ.
Đức Giêsu có những cảm xúc bình thường của con người không?
Dạ,
chị đọc những câu mà có cái cảm xúc của Đức Giêsu trong đoạn
đó. Dạ, thưa có chà. Chúa Giêsu có những cái cảm xúc bình thường như con người, giống như là Chúa thấy cô Martha khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu cũng thổn thức trong lòng và xao xuyến. Tiếp là câu 35 là Đức Giêsu liền khóc, và câu 38 là Đức Giêsu lại thấy thổn thức trong lòng.
Vâng, như vậy thổn thức mấy lần đấy nhỉ?
Dạ, hai lần.
Vâng, thổn thức trong lòng rồi. Có chữ nào nói về xao xuyến không ạ?
Dạ có chứ.
Có chữ xao xuyến không?
Dạ,
vâng, có thổn thức trong lòng, có xao xuyến. Và ở đây như vậy là câu hỏi này dễ hơn, anh chị em đọc thêm. Đức Giêsu ở đây là sao, có xao xuyến đúng không nào? Bây giờ câu hỏi thêm này, Đức Giêsu có hay xao xuyến hay không?
Vâng. Dạ thưa có.
Đọc 12:27.
Dạ, Gioan chương 12 câu 27. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.
Đức Giêsu xao xuyến khi nghĩ đến giờ chết của mình. Và trong bài phúc âm hôm nay, ngài xao xuyến khi ngài thấy người ta khóc. Chị đọc 13:21.
Dạ, 13:21. Nói xong Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy.
Vậy Đức Giêsu ở đây có thể xao xuyến vì lý do gì vậy?
Vì bị phản bội.
Bị Giuđa phản bội. Vậy có 3 lần trong phúc âm Gioan nói Đức Giêsu xao xuyến. Ngài xao xuyến trước cái chết của mình, chương 11 phải không? Và ngài xao xuyến trước cái chết của Lazaro, vâng, và ngài cũng xao xuyến trước cái gì nữa, chết của chính của ngài, vâng vâng, và của cái sự phản bội của Giuđa đấy. Thành ra Đức Giêsu ở đây anh chị em thấy có 3 lần nói đến cái việc ngài xao xuyến đấy. Ở đây có một câu hỏi rất là khó chịu, đó là tại sao ngài lại xao xuyến ở trong bài phúc âm này 11:33. Anh chị em nhìn thấy 11:33 chưa, là anh chị em thấy là ngài xao xuyến đúng không nào? 11:33, vâng, 11, 33 đấy. Tôi đọc cho anh chị em nghe cho nhanh nhé. Thấy cô khóc và những người khác, người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Đấy. Đấy, vâng, như thế là Đức Giêsu mà xao xuyến. Thì có người, nhiều người trả lời coi tại sao Đức Giêsu lại xao xuyến. Ngài thấy người ta buồn, ngài khóc thì đúng rồi, nhưng mà đây là ngài xao xuyến. Vâng, rồi, chứ không phải là thổn thức đâu nha. Anh chị em có ai xem là tại sao cái giây phút này mà ngài lại xao xuyến?
Con nghĩ, cái này riêng con nghĩ thôi. Con nghĩ ngài một phần ngài cảm nghiệm trước hoàn cảnh bi thương sắp tới của ngài. Người chết đó chính là ngài, và người thân đang khóc thảm thiết cho đứa con trai duy nhất đó chính là mẹ Maria thân yêu của ngài chăng?
Vâng, cũng vâng, cảm ơn chị. À, chị thêm à? Vâng, thêm.
Thưa cha, con nghĩ Đức Giêsu xao xuyến vì lúc đó có lẽ ngài cũng mang thân phận con người, và ngài nghĩ đến cái số phận của con người rồi phải cũng phải chết.
Cho nên số ngài... phận chung của con người phải chết. Vâng.
Thưa cha, ngay từ đầu cha đã nói rằng là Đức Giêsu rất là yêu quý cái gia đình này, đặc biệt là yêu người mình thương mến, đó là Lazaro, vì yêu người đã chết cũng như yêu người còn sống. Vì bất cứ ai cũng vậy thôi, khi mà mình yêu một cái người nào đó mà cái người đã chết thì chắc là mình rất là đau lòng, theo con là như vậy.
Vâng, như ở đây là chữ xao xuyến cơ. Đấy, thành ra cái ý của chị Trác ấy, có thể là tôi chấp nhận được. Sao tại sao Đức Giêsu thương thì nó thổn thức ấy, ok, nhưng mà đằng này là xao xuyến cơ. Đấy, xao xuyến như ở trong vườn dầu. Nếu Đức Giêsu mà biết nhiều chuyện thì khi Đức Giêsu biết cái việc mình sắp làm đó là hoàn sinh cho anh Lazaro thì ngài cũng có thể biết được cái hậu quả của việc ngài làm. Đồng ý, hậu quả của việc ngài làm là cái chết của chính ngài. Mà oái oăm thay, ngài chết chính vì ngài cho sự sống. Chính khi ngài cho sự sống mà ngài lại phải chết. Mà anh chị em biết, đến cái giai đoạn này là Đức Giêsu rất gần với cái chết. Và ngài linh cảm thấy cái chết đang đến với mình. Và thậm chí chính cái việc mình sắp làm này cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của mình. Không phải là chính nguyên nhân duy nhất đâu, nhưng mà là một trong nguyên nhân đưa đến. Và chính vì Đức Giêsu có thể bây giờ lại ngài lại nghĩ không phải chỉ là cái chết thân xác của anh Lazaro, bởi vì chuyện đấy không có vấn đề, nhưng mà lại nghĩ đến chính cái chết sắp đến của mình. Vâng, thì tôi nghĩ đấy cũng có thể. Câu số 6 ạ. Câu số 6 này dễ. Vâng, tức là anh chị em thấy Đức Giêsu đứng trước mộ và ngài đã cầu nguyện, thì cái việc mục đích lời cầu nguyện của ngài là thế nào? Anh chị em đã có nghĩ rằng là Đức Giêsu cầu nguyện như thế để xin Chúa Cha ban ơn cho mình, để mình có thể phục sinh kẻ chết không? Có ai nghĩ như vậy không?
Dạ thưa cha, con nghĩ là đó là một cái kiểu như thói quen của Chúa, trước khi mà làm bất cứ điều gì đều cảm tạ Chúa Cha.
Vâng, nhưng mà có phải xin ơn để được làm cái được cái phép lạ này, có phải xin ơn không?
Dạ dạ không ạ.
Vâng.
Đó là Chúa cảm tạ vì Cha đã nhận lời Chúa.
Vâng, nhưng mà cái mục đích như thế ở đây, cái mục đích mà Đức Giêsu cầu nguyện thì mục đích là gì vậy? Là cảm tạ phải không ạ?
Dạ.
Các anh chị em có thấy là mục đích là cảm tạ không?
Dạ theo con, mục đích lời cầu nguyện là để dân chúng tin Đức Giêsu là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến.
À, để cho những người đứng đó, những người chứng kiến, phải không ạ? Vâng, đấy thì ở đấy có viết rõ rồi. Vâng, nhưng mà ý tôi chỉ muốn nhắc là Đức Giêsu cầu nguyện như thế không phải để xin. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều người để chữa lành, có ơn để mà chữa bệnh ấy, hay gì thì phải xin ơn Chúa để Chúa giúp mình để làm. Đức Giêsu, một trong những nét đặc biệt của Đức Giêsu khi chữa bệnh hay làm phép lạ là ngài không phải xin ơn đấy. Anh chị em hiểu? Vâng. Rồi chúng ta tiếp tục ạ. Đấy. À, câu này thì hay. Câu này là câu hay mà câu ngộ nghĩnh nhất trong tất cả 10 câu này. Đây, vâng, như thế. So sánh là 11 43 đến 44, đọc cái đó với Gioan 26:7 có gì khác nhau? Đây là một câu ngộ nghĩnh, rất ngộ nghĩnh.
Thưa cha, là chỗ câu 43 là nói xong người kêu lớn tiếng, anh Lazaro hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, tay chân còn quấn vải, còn mặt còn phủ khăn. Đức Giê-xu bảo cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Gioan chương 20 câu 6 đó là ông Simon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giê-xu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi.
Bạn thấy có gì khác nhau?
Dạ thưa cha, sự khác nhau đó là bên Gioan chương 11 là khi anh La-da-rô bước ra thì tay chân còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Và khi mà Chúa Giê-xu biểu cởi khăn và vải ra cho anh thì anh mới đi được. Còn bên Gioan chương 20 là khăn che đầu của Đức Giê-xu và các băng vải thì đã được xếp lại để riêng ra một nơi. Và theo con bên mà bên Gioan khăn và vải này là cuốn ra để riêng một nơi, có nghĩa là sự chết không còn ràng buộc đối với Chúa Giê-xu. Còn lại bên La-da-rô thì còn quấn trong người, có nghĩa là đã chết rồi và sau sẽ đã sống lại và sau sẽ chết. Được Chúa Giê-xu cho sống lại nhưng sau là sẽ chết lại, được vì là sự sống ở khăn đang còn bị ràng buộc nơi người.
Chị cô đã trả lời được cũng khá khá, được đến 70% rồi, chỉ có kết hơi ngộ nghĩnh thôi và cái kết hơi buồn cười.
Điểm khác nhau giữa hai câu chuyện về sự sống lại trong Tin Mừng Gioan chương 11 và chương 20 là Lazaro sống lại theo lệnh truyền và sự chứng kiến của Chúa Giê-xu với những người khác, còn Đức Giê-xu sống lại vào lúc không ai ngờ và không ai chứng kiến cụ thể. Khi Lazaro sống lại, tay chân còn bị quấn dây. Ông có thể di chuyển bằng cách nhảy cả hai chân, như người ta thường kể chuyện về những xác chết bật dậy vì do điện hấp dẫn. Cũng có thể thân thể ông ta ra khỏi mộ, lơ lửng trên không cho đến khi chân ông đụng đất ngay trước mặt Đức Giê-xu và được người ta cởi khăn và vải liệm. Ông Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy băng vải liệm còn đó, khăn che đầu được cuốn lại xếp riêng, chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ trộm xác. Có thể khi phục sinh thì người như là thần khí, người thoát ra khỏi vải và khăn liệm, vải và khăn liệm tự sụp xuống khi không có gì còn trong đó. Phục sinh là cuộc biến đổi thân xác để sẽ không bao giờ chết nữa. Còn Lazaro sống lại trong cùng một thân xác trần gian, số phận anh còn chết lần nữa.
Vâng, tức là cụ thể là thế này, là khi chết á, thì là có như anh chị em biết quấn cái dây này, quấn từ đầu đến đuôi kín mít rồi đó, rồi mặt thì có cái khăn. Thì cái anh Lazaro đó, thì lúc anh ấy được sống lại đó thì anh còn bị quấn á, gọi là quấn anh khăn cái đủ thứ hết. Còn Đức Giê-xu mà sống lại đó thì ngài đã được giải thoát rồi, ngài tự giải thoát được mình. Vâng, tức là ngài lúc ngài sẽ sống lại thì ngài không còn bị ràng buộc. Còn cái anh này đó thì vậy, cái khác biệt là cái anh này đó là phải có người cởi ra chứ đâu có tự dưng mà anh ấy cởi được, đúng không? Đấy, thì phải có người cởi. Đức Giê-xu phục sinh khỏi miễn, không cần phải ai cởi che khăn che mặt. Và thậm chí lúc nãy chị nói thoát ra thì cái đống nó phải thành đống như cái này ngồi xếp đàng hoàng đó nghe, chứ không phải thành đống từ khăn này được sắp xếp tử tế. Thành ra vâng, thành ra hai cái nhìn anh chị em mà nhìn thấy hai cái điều này thì cũng thấy khác, nhưng mà tôi không có nói đến chuyện phục sinh với hoàn sinh. Đấy cũng là một cái nhận xét rất hay. Vâng, thế anh chị em thấy rồi nhé. Anh chị em nhìn cái này rất nhanh mà dễ này, chương 11 câu 46. 11:46 để nhắc cho anh chị em biết là cái chết của anh Lazaro vừa là làm vinh quang cho Đức Giê-xu, vừa là môn đệ tin Đức Giê-xu hơn, nhưng đồng thời cũng đưa Đức Giê-xu đến cái chết đấy chứ. Vâng, đấy 46 anh chị em thấy. Nhưng trong số những người mà chứng kiến Đức Giê-xu cho anh này được hoàn sinh từ mộ ra đó, thì có mấy người Do Thái đi gặp nhóm Pha-ri-siêu kể cho họ nghe những gì Đức Giê-xu đã làm. Có thể họ cũng kể vậy thôi chứ họ không có ý ác ý gì, nhưng mà chính từ cái điều đó mà các thượng tế triệu tập thượng hội đồng, và từ đó người ta kết luận là Đức Giê-xu phải gì ạ? Phải chết ấy. Vâng, như vậy ở đây lúc nãy tôi có đề là từ chương bao nhiêu nhỉ? đến tận 53 anh em thấy không? Đó, đấy, thế thì câu 53 đi nhé. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Đấy, từ ngày đó là ngày nào? Đấy, từ khi sau khi mà Đức Giêsu làm cho Lazaro được phục sinh và người ta cảm thấy rằng để Đức Giêsu thì hiểm nghèo quá. Vâng, đấy. Thành ra cái lý do, một trong những lý do gần khiến cho cái thượng hội đồng mà kết án tử Đức Giêsu, lý do gần, còn trước kia cũng nhiều lý do chứ không phải chỉ có lý do này là duy nhất đâu. Rồi câu số kế tiếp anh chị em, đó là Đức Giêsu nhận mình là sự sống lại và là sự sống, thì dĩ nhiên là đây là điều rất đáng tin ạ. Chứ nếu mà tự dưng một người nói mình là sự sống lại và là sự sống thì ai mà tin được. Anh chị em có biết tại sao lại không nói là Đức Giêsu nói là thầy là sự sống và là sự sống lại không, mà là sự sống lại và là sự sống? Anh chị em biết tại sao không? Không, không. Bởi vì Đức Giêsu vừa mới làm cho anh này sống lại đấy, có đúng không nào? Anh này là chuyện trước mắt, đoán như thế là anh này vừa mới được sống lại, và Đức Giêsu nói tôi là sự sống lại và tôi là sự sống đấy. Và Đức Giêsu không nói mình có sự sống mà nói mình là sự sống. Và nếu mà nói như thế chúng ta tin được, bởi vì thực sự Đức Giêsu cũng đem lại sự sống cho một cái xác chết đó. Xác chết của anh Lazaro, xác chết mà cái cô chị, cô em của anh ấy không dám mở vì biết rằng nó đã nát ra rồi. Câu cuối cùng anh chị em đó, thế giờ câu cuối cùng này chính là cái câu mà lúc nãy nói từ đầu nên bây giờ đâu phải nói nữa. Đó là tại sao cái chết và sự hoàn sinh của Lazaro lại làm cho vinh quang Thiên Chúa và vinh quang Đức Giêsu được tỏ hiện. Để anh chị em thấy sau cái phép lạ này có nhiều người tin Đức Giêsu đấy chứ. Và người ta cũng tôn vinh Thiên Chúa bởi vì người ta biết Đức Giêsu là cái người mà được Thiên Chúa sai. Vâng, cảm ơn anh chị em.